Vâng, và lại tiếp tục một trận đấu nữa trên hệ thống kênh của Minh Thành đã mang lại cho anh chị em ta một cái chiến thắng tuyệt đối. Và cuối cùng, sau bao sự chờ đợi, sau rất nhiều sự dồn nén, thì buổi tối ngày hôm qua, đúng không ạ? Cristiano Ronaldo CR7 đã chính thức nghe máy của Messi, của Mbappe và của cả Haaland nữa. Một trận đấu mà chúng ta phải nói là gì ạ? Là tuyệt đối điện ảnh cho những anh em nào là fan của CR7 ngày hôm qua ấy. Và Thành nói rồi đúng không ạ, ấy vậy thì khi mà đã bị dồn nén đến mức độ như vậy rồi thì khi mà nó bung ra nó sẽ là bung bét luôn nhá ấy. Và đối với trong cái trận đấu ngày hôm qua, tiếp tục chúng ta lại mang về cho mình hai cái mã kèo đúng không ạ, chiến thắng tuyệt đối ở trận Bồ Đào Nha, đấy chính là Bồ Đào Nha -2 và tài bàn 3 hòa ấy. Và cái điều quan trọng hơn nữa là gì ạ, là gì ạ, là đối với cái trận đấu này, chính xác nó là một trong những cái trận đấu mà nó thể hiện đúng cái việc của chị nhà chị đưa ra, và nó không còn phải là một cái trận đấu mà nó ảo diệu ảo ma nữa đấy. Đúng những gì và tất cả những gì ngày hôm qua Thành nói, Thành nhận định cho anh chị em của ta, cuối cùng nó cũng đã về đó, nó cũng đã về. Và Thành nói rồi, cái trận đấu của Bồ Đào Nha ngày hôm qua nó được dồn nén, nó được đúng không ạ, xảy ra nó gần tương tự đúng như với cái kịch bản của trận thằng Tây Ban Nha. Đúng không ạ? Một cái trận đầu tiên gây thất vọng và sang đến trận thứ hai rồi đúng không ạ, thì cái việc đấy gần như là nó không thể xảy ra được nữa. Gần như là nó không thể xảy ra nữa. À, chính vì vậy nên là ở tại sao ở cái trận Pháp Thành lại cho anh chị em của ta, đấy chính là gì ạ? Đấy chính là việc là nằm cho anh chị em ta cái việc là xỉu đúng không ạ? 3.5. Đấy, nhưng đối với cái trận Bồ Đào Nha ngày hôm qua chúng ta lại có một cái mã, đây chính là gì ạ? Là tài bàn 3 hòa. Đó là tài bàn 3 hòa. Đúng không ạ? Chúng ta nhận định và đánh giá một cái trận đấu nó hoàn toàn dựa trên cái việc thông số và những cái kinh nghiệm để cho anh chị em ta có được một cái mã như ngày hôm qua nha. Rồi vậy thì đối với kênh thì chúc mừng tất cả các anh chị em của ta đã có được, đấy chính là cái đầu tiên chúng ta sẽ phải nói là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải nói đến việc là chúng ta đang có cho mình là 7 ngày nha, 7 ngày chiến thắng liên tiếp. Đúng không ạ? 7 ngày chiến thắng liên tiếp. Đúng không? Chúng ta xem ở cả tại cả hai kênh nhé. Ở hai kênh thì Thành lên đều video cả hai kênh, hôm kênh nọ, ở trận nọ trận kia đúng không ạ? Bắt đầu từ trận thằng Na Uy. Đúng không ạ? Bắt đầu từ trận thằng Na Uy là chúng ta đã có những chiến thắng ăn thông cho đến ngày hôm nay rồi. 7 ngày ăn thông liên tiếp đúng không ạ? Thì để chúng ta biết được rằng cái mức độ kênh của Thành mang đến cho anh chị em cái giá trị nó như thế nào. Đúng không ạ? Và từ đấy anh chị em ta hãy để lại cho Thành một nút thích video cũng như là một đăng ký kênh anh em nhé. Rồi vậy thì quay lại với buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với những cái trận đấu của tiếp tục, đấy chính là lượt đấu cuối cùng của cái vòng bảng năm nay. Đấy, thì đến với cái lượt đấu cuối cùng này thì nó sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi. Đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta ở tại cái lượt đấu cuối cùng này thì vì là lượt đấu cuối cùng nên là tất cả những đội nào trong cùng một bảng sẽ được thi đấu chung một khung giờ. Và cái điều này thì nó hoàn toàn dễ hiểu để tránh cái việc là gì ạ? Tránh cái việc là né thằng nọ, là nhường thằng nọ, là đá thằng kia, kiểu kiểu như vậy. Và chúng ta sẽ có được cùng đá cùng một khung giờ để cái việc mà ngẫu nhiên nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và cả hai đội này ở những cái bảng đấu nào, đúng không ạ? Nó có cái sự cạnh tranh lớn thì cái việc tạo nên một cái trận đấu nó hấp dẫn và cái thái độ thi đấu nó tốt hơn. Cái điều đấy là điều anh chị em của ta có thể nhìn thấy được ở tất cả những giải đấu lớn. Nhà, ở tại cái vòng đấu cuối cùng chẳng hạn. Hay là ở tại những cái lượt đấu cuối cùng nó đều là như vậy mà. Nhà, rồi thì đối với bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 khung giờ thi đấu. Một là 2 giờ, 5 giờ và 8 giờ sáng. Các bạn tiếp theo đây nữa là ở tại bảng E chúng ta sẽ có là 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Nha. Ấy thì tiếp tục đấy nữa là ở tại bảng H, bảng Y chúng ta sẽ có khung giờ là 2 giờ, 7 giờ và 10 giờ. Lần lượt nó là như vậy. Ấy thì bệnh bắt đầu từ ngày hôm nay, cái lượt trận cuối chúng ta sẽ có 4 ngày. Đó, 4 ngày của cái lượt trận cuối này thì mỗi một ngày chúng ta sẽ có 3 khung giờ và 2 trận đá cùng giờ với nhau. Đấy, nắm bắt cho anh chị em ta những cái thông tin như vậy để anh chị em ta có thể nắm bắt được. Và đối với bắt đầu từ ngày hôm nay thì một ngày chúng ta có đến 6 trận đấu. Chính vì vậy nên Thành sẽ cố gắng lên làm sao cho anh chị em của chúng ta một ngày đâu đó khoảng tầm 3 trận. Đó, chính vì vậy nên cái việc cái thời lượng của cái video chúng ta sẽ rút ngắn xuống hết sức có thể. Đấy, tại vì tất cả những cái đội bóng ở tại cái lượt trận đầu tiên và lượt trận thứ hai thì tất cả những cái đội bóng Thạch đều phân tích cho anh chị em ta từ lối chơi con người, đúng không ạ? đúng không ạ? Đấy, cho đến là gì ạ? Là cái việc những cái lượt đấu vừa qua họ tạo ra những cái thông số như thế nào rồi. Đấy, thì đến cái lượt cuối này chúng ta chỉ phân tích sơ qua cho anh chị em ta thôi. Nhá, chỉ phân tích sơ qua cho anh chị em ta thôi. Và Thành sẽ đến luôn với những cái đồ họa, cái việc lựa chọn cho anh chị em ta nó một cách nhanh nhất. Đấy, còn ngoài ra thì anh chị em ta có thể Thành đưa ra những thông số, những con số. Đấy, và từ đấy anh chị em ta có thể tự lựa chọn cho mình cũng được mà. Đúng không ạ? Nhá. Rồi, vậy thì tiếp tục trong trận đấu ngày hôm nay thì đến với cái trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ có đây chính là bảng B, bảng C, bảng ABC sẽ là ba bảng. Đúng không ạ? ABC sẽ là ba bảng có lượt đấu đầu tiên. Thì 2 giờ sẽ là trận đấu bảng B bao gồm Thụy Sĩ, Canada, Bosnia và lại Qatar. Đúng không ạ? Ấy, vậy thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến trận đấu giữa 2 giờ. Thì đối với một bảng đấu thì Thành sẽ lựa chọn ra cho anh chị em ta một trận thôi. Đó, lượt trận thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay thì sẽ là bảng B thì sẽ là trận Thụy Sĩ với Canada. Đúng không ạ? Bảng C chúng ta sẽ lựa chọn trận Scotland với Brazil, và bảng A chúng ta sẽ lựa chọn trận Nam Phi với Hàn Quốc. Nha, đấy, cố gắng lên cho anh chị em ta đầy đủ một chút. Chính vì vậy là cái thời lượng nó sẽ rất là ngắn. Mong anh chị em của chúng ta đừng tua bất kể một cái giây một phút nào cả. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với Thụy Sĩ và Canada. Thì đối với Thụy Sĩ đối đầu với Canada tại cái lượt cuối bảng B của World Cup 2026 nhằm cạnh tranh cái ngôi đầu bảng cùng một cái lợi thế tiến sâu khi mà cả hai đều đang sở hữu một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đấy. Đối với Thụy Sĩ thì sao? Đối với Thụy Sĩ thì họ đang sở hữu 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả cái trận đấu với Bosnia ở lượt trận đầu tiên, ở lượt trận thứ hai, lượt trận gần nhất. Đấy, và có được một cái trận hòa. Tuy nhiên thì ở cái trận ra quân của Thụy Sĩ nó chưa được hoặc là chưa được viên mãn lắm, họ có một trận hòa với Qatar. Đấy là một cái trận đấu phải nói là Qatar họ chơi hết sức là khó chịu đấy, nhưng mà bản lĩnh của một ông lớn, bản lĩnh của một đội bóng có vị thế cao thì rõ ràng cái điều đấy nó được thể hiện qua cái trận đấu với Bosnia nha. Ấy, và đội bóng của Murat Yakin thể hiện cái sự lì lợm khi chưa để thủng lưới bàn nào trong hiệp một suốt tất cả những cái trận đấu này. Đấy là những thông số. Rồi và tại World Cup năm nay thì họ đã tích lũy được những điểm số quan trọng nhờ những chiến thắng 4-1 trước Bosnia. Đấy, một kết quả hòa đến thắng đó sẽ giúp Thụy Sĩ có được một cái chắc chắn một cái vé đi tiếp. Đấy, thì chúng ta nói sơ qua một chút về cái bảng đấu này để chúng ta phân tích. Thì ở cái vòng này, cái việc mà chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ lấy tiêu điểm đấy chính là hai cái trận lượt đầu và lượt thứ hai làm chính nha. Đấy, còn các cái thông số của những cái lượt trận trước đấy, của những trận trước đấy của các đội thì gần như là chúng ta không nên sử dụng. Các bạn, chúng ta chỉ tham khảo thôi. Đấy, và chúng ta hãy nhìn vào những cái trận đấu ở tại cái lượt trận đầu tiên và trận thứ hai. Và tiếp theo đây nữa là gì ạ? Là chúng ta bắt đầu nghiên cứu đến cái việc là nhánh đấu để tránh né nhau. Đúng không ạ? Tại vì chúng ta có là gì ạ? Nhất bảng này gặp nhì bảng kia, hoặc là ở cái vị trí nhì sẽ gặp đội thứ ba, đúng không ạ? Vị trí nhất cũng có thể gặp đội thứ ba, hoặc là nhì bảng này gặp nhì bảng kia, để chúng ta biết được rằng là gì ạ? Là cái việc mà hai đội đối đầu tránh né nhau nó rất là quan trọng. Đơn cử như cái việc là gì ạ? Là trận Canada với lại ở Thụy Sĩ thì chúng ta có đây là gì ạ? Là nhất bảng B chỉ phải thi đấu với một đội hạng 3. Đấy, chính vì vậy nên cái việc mà ngày hôm nay Thụy Sĩ và Canada đúng không ạ? Ấy sẽ có được cho mình đấy chính là gì ạ? Là cái việc là tranh ngôi đầu bảng, cái lý do nó là như vậy. Đấy, tuy nhiên thì cái nhì bảng B này thì cũng chỉ phải thi đấu với một đội nhì của bảng A, nhì bảng B à, nhì bảng B thì chúng ta sẽ có đấy là nhì bảng A. Và nhì bảng B thì nhì bảng A, và chúng ta nhìn vào cái vị trí của những bảng A đó, chúng ta đang thấy những cái tên có thể xuất hiện ở tại vị trí thứ hai đấy chính là Hàn Quốc hoặc là Cộng hòa Séc. Hàn Quốc hoặc là Cộng hòa Séc thì so với một cái tên ở đội bóng thứ ba đúng không ạ, thì Hàn Quốc và Cộng hòa Séc thì nó cũng gọi là gì ạ, nó cũng không phải là cao hơn một đội bóng thứ ba quá nhiều đâu, cao hơn một đội bóng thứ ba quá nhiều đâu. Và nhất của bảng B này thì im Thành xem nào, nhất của bảng B này thì chúng ta sẽ có là hạng 3 của năm bảng đấy chính là E, F, G, I, J, hạng 3 tốt nhất, đúng không? Hạng 3 tốt nhất của phần cuối đấy. Và cái phần những đội bóng nào đang xếp hạng 3 thì chúng ta đang có lần lượt những cái tên như Thụy Điển, Scotland, Croatia. Đó. Tuy nhiên thì cái hạng 3 này nó sẽ có một sự biến động cực kỳ lớn. Nó sẽ có một sự biến động cực kỳ lớn luôn. Nên là anh chị em của chúng ta gần như là phải chờ đến cái loạt trận cuối cùng thì chúng ta rõ ràng mới biết được những cái tên nào mới là những cái tên hạng 3 đầu tiên nha. Đấy, rồi thì đối với phong độ của Canada thì sao? Đối với phong độ của Canada thì họ đang thăng hoa sau chiến thắng lịch sử 6-0 trước Qatar. Nhưng thực sự đối với cái trận đấu đấy, Qatar Canada họ thi đấu thì hay thật, nó rất là hay. Đấy, tuy nhiên thì ở cái trận đấu đấy nó bị ảnh hưởng liên tiếp bởi gì ạ? Bởi đến tận 2 chiếc thẻ đỏ. Đấy, và cái con số khi mà chỉ còn diện 9 người thi đấu với 11 người thì thực sự cái tỷ số này nó cũng không phản ánh đúng được quá nhiều. Nó không phản ánh đúng quá nhiều. Đấy, nha. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ nói thêm về cái cục diện của cái bảng B này. Thì đối với cái bảng B này ở cái vị trí nhất hay vị trí nhì thì nó cũng không còn quá quan trọng. Không có quá quan trọng đâu. Thực sự nói anh chị em của ta là như vậy. Đấy, và tiếp theo nữa là gì ạ? Là sau cái loạt trận này, đấy, thì cả hai đội sẽ bước vào loạt đấy chính là loạt vòng loại trực tiếp. Chính vì vậy nên tất cả những trận đấu ở cái vòng loại trực tiếp bao giờ nó cũng cần cái sức lực, cần sự căng thẳng hơn rất là nhiều so với cái việc để bung sức ra chỉ để gì ạ? Bung sức ra chỉ để chiếm được một cái vị trí mà cái vị trí đấy nó không, chưa chắc nó đã là tốt hơn. Nhưng chính vì vậy nên ở cái trận Canada với Thụy Sĩ này, đúng không ạ? Chúng ta đang có những cái nhận ở thành đang có một cái nhận định đấy chính là hai thằng này nó sẽ chẳng có thằng nào mà gì ạ, chẳng có thằng nào mà muốn thắng cả, được không ạ? Nói thẳng với anh chị em ta là như vậy, cũng chẳng thằng nào cũng muốn thắng cả. Đấy, cái khi mà biết đâu được ở một tại cái vị trí xếp hạng thứ ba, đúng không ạ, trên bảng xếp hạng đấy, đụng độ vài một cái những cái tên như kiểu là diện như kiểu là Bỉ hay là Paraguay chẳng hạn, kiểu như vậy thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là nó khó khăn hơn rất nhiều so với việc phải đụng độ với Hàn Quốc hoặc là Cộng hòa Séc. Đúng không? Đấy, chính vì vậy nên ở trong trận đấu giữa Canada với Thụy Sĩ ngày hôm nay, chúng ta nên chú ý, và đối với Thành sẽ có được những cái nhận định và có được những cái mã sau dành cho anh chị em của chúng ta. Rồi, vậy thì nói một chút thêm về thông số của cả hai thằng này. Thì bàn thắng dự kiến, chúng ta đến với cái việc là gì ạ? Chúng ta đến với cái việc là chị nhà sẽ đang đưa ra ở thời điểm hiện tại đang là Thụy Sĩ đương nhiên sẽ được đánh giá cao hơn, nhưng với một cái tỷ lệ chấp 0.25 mà ăn to như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là gì ạ? Là cũng không đánh giá cao hơn được bao nhiêu đâu. Đấy, và một cái trận đấu mà tài xỉu đặt ở mức 2.5 ăn to như thế này thì khả năng gì ạ? Nhà cái cũng đang nhận định rằng cái việc là sẽ có đâu đó khoảng tầm từ 2 cho đến 3 bàn thắng thì nó sẽ rất là thấp. Nó sẽ rất là thấp. Đấy, nó sẽ rất là thấp. Nha. Đấy, rồi, tiếp theo nữa chúng ta nói về tình hình lực lượng. Thì đối với trong trận đấu ngày hôm nay, ở Thụy Sĩ đang cân nhắc về việc xoay tua đội hình. Đúng không ạ? Về việc xoay tua đội hình. Đấy, khi Zakaria với lại là Elvis đều đã nhận một thẻ vàng. Đấy, và nhằm tránh cái án treo giò trong vòng sau thì sự vắng mặt của họ có thể sẽ tạo cơ hội cho hai cái tên đấy chính là Wismer với lại gì ạ? Với lại là Fabian Reader sẽ được đá chính. Đấy, còn đối với Thụy Sĩ và Đan Mạch thì còn đối với Canada thì sao? Đối với Canada thì họ đang đứng trước bài toán nhân sự gian nan khi mà cái tiền vệ đấy chính là Koné. Đúng không? Imas Koné bị gãy chân ở cái trận đấu với lại là Qatar, ở cái trận đấu với lại Qatar, cái trận đấu 6-0 đấy. Đấy chính là cái lý do của cái việc thẻ đỏ đấy. Đấy, và sẽ bỏ lỡ gần như là toàn bộ cái phần còn lại của giải đấu này. Đấy, và đội trưởng là Afonso Davies cũng bỏ ngỏ cái khả năng ra sân. Đấy, thì đối với cái việc trận đấu này nữa thì các đội cũng phải tính toán làm sao. Đấy chính là gì ạ? Đấy chính là việc thẻ đỏ, thẻ vàng. Đó, nếu mà đá căng quá, đúng không ạ? Ấy thì chỉ cần một thẻ vàng nữa thôi là gì ạ? Là sẽ nghỉ ở cái loạt trận sau. Đúng không? Hai trận hai thẻ vàng liên tiếp thì sẽ nghỉ ở trận tiếp theo. Đúng không ạ? Ấy, và ở cái việc là bung sức nữa, ấy thì cái việc xoay tua đội hình và tất cả mọi thứ ở trong trận ở các lại lượt đấu này nó sẽ được đề cao hơn rất là nhiều so với là việc là những cái thông số nó chỉ mang tính chất tham khảo như thế này dành cho anh chị em chúng ta. Đúng không ạ? Ấy, và những thành cuối cùng Thành vẫn đưa cho anh chị em ta thôi. Còn Thành mới đưa cho anh chị em ta những cái thông số này để anh chị em ta có thể nhìn vào. Đấy, còn đối với ở trên hàng công của hai thằng này chúng ta đang có một sự so sánh. Đấy chính là với cái tỷ lệ chuyển hóa này. Đúng không ạ? Rồi là bàn thắng thì Canada được hưởng hơn một cái lợi thế rất là lớn khi họ đã tạo ra đến 7 bàn thắng. Ở trong đấy có tận 6 bàn ở cái trận của Qatar rồi. Đấy, còn Thụy Sĩ đúng không ạ? Ấy thì cũng là 4 bàn ở cái trận mới gặp Bosnia rồi. Đấy, tỷ lệ chuyển hóa của Thụy Sĩ đang là 12%, còn của Canada đang là 15%. Thế tuy nhiên thì ở cái trận đấu với Qatar thì cái tỷ lệ chuyển hóa nó sẽ được đặt cao hơn. Ấy, và cái mức công của hai thằng này nó đang gần gần như ngang nhau. Đấy, tỷ lệ bàn thắng khi được thì một thằng 1.6, một thằng 1.7. Ấy, bàn thắng dự kiến thì một thằng 1 với một thằng 1.2. nó cũng đang rất rất là ngang nhau, nó khá là cân bằng nhau ở một cái thế trận đấy. Và rõ ràng ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thì cũng chẳng thằng nào phải cần bung sức ra làm gì đâu đấy. Và cuối cùng Thành sẽ lựa chọn cho anh Trâm ra một cái mã, đây chính là đầu mạng. Thằng nào chấp thì thằng nào chấp thì thằng nó bất lợi thôi ở trong trận đấu ngày hôm nay, đúng không nhá? Canada cộng 0.25 đầu tiên, đây chính là chúng ta sẽ có, đây chính là Canada cộng 0.25 đúng không ạ? Và một mã đây chính là xỉu bàn 2.5 đúng không, xỉu bàn 2.5 rồi. Thì đây là hai cái mã của trận Thụy Sĩ và Canada ấy. Thì mình sẽ thì Thành sẽ cố gắng làm sao để mà có được những video nó ngắn nhất đúng không ạ, nó trọng tâm nhất, nó chú tâm nhất. Đây chính là việc đưa ra cho anh chị em ta những cái mã để anh chị em ta lựa chọn đấy. Và bắt đầu từ cái lượt trận này nó sẽ có tính chất căng thẳng, thái độ thi đấu nó sẽ khác đấy. Nên là anh chị em nào của chúng ta nào tiếp tục cần những cái mã ok nó đảm bảo thì hãy nhanh tay kết nối với Thành nha. Ở cái lượt trận đấu này thì không còn đơn giản chỉ là cái việc là thằng nào mạnh thằng nào yếu nữa đâu, mà chúng ta sẽ phải xét thêm những cái khả năng đó, những cái tính toán của một đội để cho cái lượt trận, để cho vào đến vòng sau nó sẽ như thế nào đấy. Đấy, và cuối cùng là Thành cũng chúc anh chị em ta luôn luôn được thành công và may mắn, và hẹn gặp lại anh chị em ta ở những trận đấu tiếp theo.